Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vừa công bố bản tuyên cáo về việc Trung Quốc xâm lấn quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Phóng viên Ỷ Lan của Ban Việt ngữ chúng tôi được Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo của Giáo hội dành cho cuộc phỏng vấn đặc biệt về vấn đề đó. Xin được nhắc là phát biểu của Hòa Thượng Quảng Độ không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do. Câu hỏi thứ nhất mà Ỷ Lan đặt ra là tại sao Hội đồng Lưỡng viện phải lên tiếng?
Người xưa có nói quốc gia hưng vong, thất phu hữu cách, nghĩa là khi đất nước lâm nguy thì tất cả mọi công dân không phân biệt thành phần xã hội, tôn giáo, chính kiến đều phải có trách nhiệm cứu nguy. Bởi vậy, mặc dù Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là một tổ chức tôn giáo, nhưng trên hết và trước hết, giáo hội là một tập thể công dân. Sự tồn vong của giáo hội gắn liền với sự an nguy của đất nước, cho nên khi sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc bị đe dọa, thì giáo hội không thể giữ thái độ bàng quan, im lặng mà phải lên tiếng. Đó là lý do tại sao giáo hội đã đưa ra bản tuyên cáo ngày 27 tháng 12 năm 2007, thưa cô.
À, bạch hòa thượng, cho đến nay hầu hết các bạn lên tiếng từ trong nước ra đến hải ngoài đều tập trung tố cáo Trung Quốc xâm lấn lãnh hải Việt Nam và kêu gọi chiến đấu chống trả, hoặc là tố cáo sự đồng loạt của nhà cầm quyền Hà Nội. Thế nhưng trong cái sự lên tiếng của hai viện Tăng Thấm và viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất lại nhấn mạnh đến cái khía cạnh toàn dân tham gia cứu nguy, nghĩa là đòi hỏi nhà nước Việt Nam trao quyền lãnh đạo cho toàn dân. Kính xin Hòa Thượng giải thích rõ hơn điểm khác biệt này.
Đây là vấn đề then chốt rất quan trọng. Tôi xin nói rõ như phần nhận định duy nhất trong bản tuyên cáo đã nêu. Năm 1956, ông Ngoại trưởng Ung Gia Khiêm của Chính phủ Cộng sản Hà Nội thời đó đã tuyên bố công nhận Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Trung Quốc. Đến ngày 14 tháng 9 năm 1958, thì ông Thủ tướng Phạm Văn Đồng chính thức gửi công hàm cho Thủ tướng Chu Ân Lai minh xác bằng văn bản chủ quyền Trung Quốc trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bởi vậy bây giờ rất khó cho chúng ta, người Việt, lên án Trung Quốc đã xâm chiếm hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và đòi họ trả lại. Giả dụ chúng ta có làm như thế thì họ sẽ trả lời, thưa không, chúng tôi có xâm chiếm lãnh hải của quý quốc đâu. Hai hải đảo này đã do Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở Hà Nội nhượng lại cho chúng tôi đấy chứ. Có văn bản Hà Nội. Nếu chúng ta lại nói với họ là việc đó chỉ do Đảng Cộng sản làm mà thôi, chúng tôi hoàn toàn không biết. Họ sẽ trả lời, đó là việc nội bộ của quý vị. Hãy về đòi Đảng Cộng sản Việt Nam, chứ không liên quan đến chúng tôi. Vấn đề then chốt là chỗ đó. Vậy chúng ta đòi Đảng Cộng sản ư? Họ sẽ bất lực, bởi họ chính là người đã ký văn tự bán lãnh hải rồi. Thì còn lý tư cách gì để đòi lại? Kể cả các hiệp ước biên giới Việt Trung ký ngày 30 tháng 12 năm 1999 và hiệp ước Vịnh Bắc Việt ký ngày 25 tháng 12 năm 2000. Đảng Cộng sản Việt Nam đã cắt nhượng thêm cho Trung Quốc bao nhiêu đất, bao nhiêu lãnh hải, cho đến hôm nay họ vẫn còn giữ bí mật, chúng ta hoàn toàn không biết. Để khỏi tủi hổ với Tổ tiên Việt Nam, vài tuần trước đây, các anh em thanh niên học sinh sinh viên Hà Nội, Sài Gòn đã đến Tòa Đại sứ và Tòa Tổng lãnh sự Trung Quốc biểu tình đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa. Nhưng đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tìm đủ cách ngăn cản, cấm đoán. Bởi thế, giáo hội chủ trương không trực tiếp, trực diện đòi Trung Quốc mà phải đòi hỏi Đảng Cộng sản trước hết, phải trả lại quyền lãnh đạo đất nước cho toàn dân Việt Nam để giải quyết vấn đề toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Thì nếu mà Đảng Cộng sản trả lại cái toàn quyền cho toàn dân 80 triệu dân rồi, thì vấn đề lãnh toàn vẹn lãnh thổ có thể đặt ra, chính thức đặt ra với Trung Quốc lúc đó và mới có thể đòi hỏi nó mới có hiệu lực. Chứ còn còn như bây giờ đòi họ không thèm trả lời đâu, họ không thèm giải quyết đâu, mà có thể nếu mà cứ mãi như thế này rồi dần dần họ sẽ vấn hết, rồi cả cái biên giới rồi cũng phải giao cho họ. Biên giới ở trên miền Bắc đã mất đảng gì ải năm quan rồi, cho nên vấn đề này vấn đề sinh tử của đất nước, Đảng Cộng sản phải tỉnh ngộ mà trao quyền cho toàn dân lúc này, để không có thì mang cái chủ nhục muôn đời về sau cho Đảng Cộng sản ấy.
Dạ, như vậy thì cụ thể công việc này tiến hành ra sao trong thời gian sắp tới, mà Hòa Thượng, ai sẽ là tác nhân chính cho cái tiến trình toàn dân được tham gia cứu nguy đất nước?
Vấn đề này thì như ở trên vừa nói đó, đòi Đảng Cộng sản phải trả quyền lãnh đạo đất nước lại cho toàn dân, mà toàn dân ở đây cụ thể là 85 triệu người đang sống trên đất nước Việt Nam. Thì trong số 85 triệu người này không phải là tất cả đều đứng lên để đòi, mà từ xưa đến nay đều vậy. Đất nước nào, xã hội nào cũng có, trong số toàn dân ấy đều có một số người nổi bật hẳn lên, đó là một số người ưu tú của dân tộc, của đất nước. Thì số người đó, đó là các bậc thân sĩ nhân hào, trí thức, rồi đến các cái giới trẻ là học sinh, thanh niên, sinh viên, đấy là cái giới ưu tú của đất nước, của dân tộc. Thì bây giờ cái giới ưu tú này phải đại diện cho 85 triệu dân trên toàn quốc đứng lên kêu gọi thế nào đoàn kết lại với nhau, ngồi lại với nhau thảo luận vấn đề này, đặt thẳng vấn đề với Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây không phải là đoàn tụ kết lại âm mưu để lật đổ nhà nước Cộng sản để tranh quyền hành gì cả, mà đây là lúc đất nước lâm nguy phải ra tay cứu nguy cho tổ quốc. Tôi xin kêu gọi tất cả các bậc thân hào, nhân sĩ, trí thức, các tầng lớp thanh niên, học sinh, sinh viên là những người có trách nhiệm nặng nề, chính yếu đối với lại dân tộc này, thì lúc này là lúc cần đến cái bàn tay của quý vị góp sức vào để bảo vệ cái giang sơn nòi giống này. Đây là cơ hội rất tốt mà các vị không nói lên được tiếng nói nữa, thì giới trí thức thân hào nhân sĩ Việt Nam sau này sẽ mang tiếng với hậu thế đấy. Tóm lại, Đảng Cộng sản phải trả lại quyền cho dân, có nghĩa là nới cái ban chính trị ra, mời các thân hào nhân sĩ của đoàn thể khác ra mà góp sức với Đảng Cộng sản, rồi mở ra một cái cuộc trưng cầu dân ý thật sự, rồi tiến đến bầu cử cái quốc hội của dân thật sự, rồi sau đó lấy cái thế dân ấy mới đặt vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa, Bia Ải, Nam Quan, Tháp Nhất Bản với Trung Quốc. Đó là mặt đối nội. Giáo hội chủ trương như vậy, cho nên được không đòi Trung Quốc. Cái đối tượng chính bây giờ mình phải đòi đó là đòi Đảng Cộng sản trả lại cái quyền lãnh đạo đất nước cho toàn dân để giải quyết vấn đề này. Đối ngoại thì bây giờ ở nước ngoài trên toàn thế giới có 3 triệu Việt kiều là cũng là người Việt, người ta mặc dù vì hoàn cảnh mà phải ly hương thôi, nhưng không ai mà có thể quên được đất nước. Đấy, cái bằng chứng bây giờ cộng đồng người Việt ở xứ khắp năm châu đến với cái vụ Hoàng Sa, Trường Sa họ lên tiếng biết chừng nào. Thì bây giờ mời cộng đồng người Việt về hợp lại với nhau ở trong nước, ngoài nước mà giải quyết vấn đề này, đồng thời nếu mở một cuộc vận động trên toàn thế giới. Việt kiều ở ngoài đời rất nhiều người giỏi, họ vận động với các chính phủ thế giới nói rằng cái văn bản mà ông Phạm Mâm đồng ký khi 1958 vô không có giá trị gì đối với toàn dân chúng tôi. Tôi kêu gọi các bậc thân hào, nhân sĩ, trí thức, sinh viên, thanh niên, học sinh, tất cả đều có trách nhiệm đối với đất nước trong hiện tại cũng như tương lai, nhất là các anh em học sinh, sinh viên là tương lai của đất nước, là mầm non của đất nước, là cột trụ của xã hội trong tương lai. Mình phải thể hiện cái chức năng của mình ngay từ bây giờ. Phần giáo hội hết lòng ủng hộ một cái đường lối làm thế nào bảo vệ được đất nước, bảo vệ được giống nòi, phát triển được xã hội. Chúng tôi hứa giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ cái việc này. Thì chỉ xin quý vị thân hào nhân sĩ mạnh dạn đứng lên, quy tụ lại một số người, một những người cũng đồng lý tưởng với mình, đặt thẳng vấn đề với lại Cộng sản Việt Nam. đừng có nghe thấy họ hù dọa thế này thế là sợ nữa. Bây giờ không sợ nữa, đây là cái lý do chính đáng của con người Việt Nam mà thấy tổ quốc đang nguy mà không lên tiếng, không góp một cái gì thì không phải là người công dân Việt Nam nữa. Xin hết rồi.
Xin cảm ơn Hòa Thượng Thích Quảng Đầu.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn do phóng viên Ỷ Lan thực hiện với Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, về bản tuyên cáo của giáo hội về việc Trung Quốc xâm lấn các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Cũng xin được thưa thêm rằng, vì thời lượng có hạn của buổi phát thanh, chúng tôi đã phải cắt bớt một phần của phỏng vấn. Tuy nhiên, quý thính giả có thể theo dõi toàn bộ cuộc trao đổi trong một diễn đàn của Đài Á Châu Tự Do.